Chào mừng các bạn đã đến với Podcast Buôn Chuyện Quanh Ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện về kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé. Và bây giờ sẽ là câu chuyện của ngày hôm nay. Em trai tôi đột nhiên mất tích. Tôi luôn xem em trai mình như là một người bạn thân vậy. Ở trường học thì tôi không có nhiều bạn bè, nhưng vì có em trai mình luôn ở bên nên tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Chúng tôi cứ quấn quýt với nhau suốt như thế. Tuy hoàn cảnh gia đình của chúng tôi không mấy khá giả, nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc như thường. Miễn là bốn thành viên trong gia đình của chúng tôi được ở cạnh nhau, yêu thương nhau, như thế là quá đủ rồi. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời tôi đó là khoảnh khắc gia đình cùng nhau quây quần bên cạnh chiếc ghế sofa sau một ngày làm việc mệt mỏi. Những lúc như thế thì mọi người thường cùng nhau vừa ăn vừa xem phim. Thể loại phim mà chúng tôi yêu thích nhất là phim hài, bởi khi đó gian phòng của chúng tôi lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Và như lẽ dĩ nhiên, cậu em trai của tôi luôn là người cười to nhất. Chỉ cần được ở cạnh nó thì mọi nỗi buồn hay là áp lực rồi cũng sẽ tan biến. Tôi rất yêu thương em mình và tôi cũng cảm nhận được điều tương tự khi nhìn vào ánh mắt của nó. Phải nói rằng, em trai tôi là một đứa khá nổi bật và được hâm mộ, kể cả khi ở trong trường lớp hay là trong khu phố chúng tôi đang sống. Tôi đoán lý do có lẽ là vì khi tiếp xúc với nó thì mọi người cảm nhận được sự thân thiện và chân thành của nó. Như vậy mà ai ai cũng yêu thương và quan tâm nó. Tuy nhiên, không vì thế mà em tôi lại trở nên ngạo mạn hay là khát khao danh vọng. Nó chỉ đơn thuần là một đứa nhóc ngây thơ, với một suy nghĩ giản đơn là sống để mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Bố mẹ của chúng tôi đã đánh đổi lấy thanh xuân của mình để mang lại hạnh phúc cho con cái. Họ luôn phải làm việc cật lực 12 giờ đồng hồ mỗi ngày, nhưng vẫn không quên trò chuyện với con cái mỗi khi tan làm. Tôi cảm thấy đó là một đặc ân, thay vì cảm giác rằng bản thân đang bị bố mẹ soi mói. Tôi dám cá rằng ngay cả những gia đình khá nhất cũng không có được thứ hạnh phúc mà gia đình chúng tôi đang có. Những lúc ở bên cạnh các con, bố mẹ chúng tôi chưa bao giờ cáu gắt. Họ còn luôn cố gắng che giấu sự mệt mỏi của bản thân để trò chuyện cùng con cái. Hai đứa chúng tôi từng dành cả ngày để chơi cùng nhau, trong lúc đợi đến khi được gặp bố mẹ. Chúng tôi thường chơi đồ chơi này, chơi trốn tìm ở sân sau hoặc là chơi té nước. Tuy nhiên, trò chơi mà chúng tôi yêu thích nhất đó là thử thách vượt qua mê cung ở một địa điểm gần nhà. Ở mê cung này thì những bụi cây cao được bố trí để tạo ra vô số những đường đi lắt léo. Trò chơi này được một bác đang sống trong khu vực xây dựng để tạo ra một sân chơi cho những đứa trẻ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người xung quanh đều quên bén đi sự hiện diện của nó, trừ hai đứa chúng tôi. Hiện tại thì cỏ mọc khá nhiều và quang cảnh hơi tối tăm. Tuy nhiên điều đó không thành vấn đề với chúng tôi. Lúc còn bé, chúng tôi có thể dành cả ngày để chơi trò này. Khi lớn lên và cuộc sống bắt đầu bộn bề với mớ bài tập ở trường, chúng tôi dần dừng hẳn trò chơi này. Tuy nhiên thì hình ảnh của mê cung này luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi. Một ngày nọ khi hai đứa đang trên đường về nhà, em tôi đã hỏi rằng tôi có muốn cùng chơi trò mê cung hay không? Tôi khá bất ngờ khi nghe em mình hỏi. Bởi lẽ thì cũng đã quá lâu và chúng tôi cũng đã lớn để chơi trò con nít này rồi. Tôi càng hỏi em mình vì sao nó muốn chơi trò này đến thế. Em chỉ muốn ôn lại ký ức của tuổi thơ. Nó vừa trả lời, vừa nở một nụ cười tỏa nắng. Có vẻ nụ cười của nó là để che giấu một tâm sự thầm kín nào đó. Thôi được rồi, sau khi làm xong hết bài tập thì chúng ta hãy cùng chơi nhé. Tôi trả lời, và nó cũng đồng ý với lời đề nghị này. Sau vài tiếng đồng hồ thì cuối cùng chúng tôi đã sẵn sàng để đối diện với thử thách năm xưa. Những hồi ức của ngày hôm ấy bỗng chốc ùa về, làm cho chúng tôi hết sức bồi hồi. Tôi bất giác cảm nhận ra bản thân mình cũng muốn ôn lại những ký ức thời bé thơ. Em sẽ chạy trước, hãy cố gắng đuổi theo em nhé. Em tôi cất lời, rồi biến mất trong chốc lát. Ở giây phút đó, dường như tôi đã không nghĩ ngợi nhiều. Bởi lẽ tôi biết rằng em của mình lúc nào cũng nhanh chân hơn. Tuy nhiên, tôi không bỏ cuộc và cất một tiếng thật to. Hãy đợi đấy, thế nào em cũng sẽ bị tóm thôi. Tôi vô cùng hứng khởi khi thốt lên câu đó. Tuy nhiên, một vài phút trôi qua, tôi cảm thấy bất an khi không còn nghe thấy bước chân của em mình. Tôi hét lên lớn tiếng. Thôi, dừng lại đi, chị mệt quá rồi. Tuy nhiên, tôi không nhận được một câu trả lời nào từ em mình. Tôi tiếp tục hét lên và chạy xung quanh để tìm nó, để rồi nhận ra rằng nó không còn ở trong mê cung nữa. Thoạt đầu tôi nghĩ rằng nó chỉ đang chơi khăm mình. Tuy nhiên, tôi cũng bắt đầu lo lắng khi không thấy em mình sau một tiếng đồng hồ trôi qua. Trời dần ngả sang xế chiều và không gian dần trở nên lạnh lẽo hơn. Cuối cùng, sau khi thoát khỏi mê cung và trở về nhà, tôi cứ nghĩ em mình đã mệt nên là về trước mà không nói một tiếng. Tuy nhiên thì tôi cũng không thấy nó có mặt ở nhà. Toàn thân tôi bắt đầu run lên do nỗi sợ đang lớn dần. Em tôi đã đi đâu? Liệu có chuyện gì xảy ra với nó hay không? Tôi thấp thỏm liên hồi và cố gắng liên lạc với nó qua điện thoại. Tuy nhiên thì mọi thứ đều không trở nên khả quan hơn. Tôi liền gọi điện cho bố mẹ và họ đã tức tốc trở về nhà ngay sau đó. Họ hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không thể nói gì khác hơn ngoài việc chúng tôi đã cùng nhau chơi trò đuổi bắt trong mê cung. Bố mẹ tôi cũng bắt đầu tìm kiếm trong mê cung, sau đó trong sân và khắp các ngóc ngách trong nhà. Nhưng dường như em tôi đã biến mất một cách không dấu vết. Cuộc tìm kiếm đã kéo dài đến tận nửa đêm. Và dù có thế nào đi nữa, cả ba người chúng tôi luôn cố gắng lạc quan và tránh để bản thân nghĩ về những tình huống tồi tệ. Vào lúc nửa đêm khi chúng tôi quyết định gọi cảnh sát, tôi đã nhận được tin nhắn từ em của mình. Em vẫn ổn, mọi người đừng lo lắng nhé. Đó là lúc tôi nhận ra túi áo và áo khoác của em tôi đã biến mất. Chúng tôi cảm thấy như được trấn an và tin rằng không có chuyện gì xảy ra với nó. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là tại sao nó lại quyết định rời đi? Hiện tại em tôi đang ở đâu? Và tại sao em tôi lại ra đi mà không để lại bất kỳ một lời nhắn nào? Liệu nó có còn quay về nhà hay không? Tôi đã gửi cho nó một tin nhắn để xác nhận thông tin, nhưng kết quả nhận được là không hề có lấy một chút phản hồi nào. Mặc dù chúng tôi biết rằng nó vẫn an toàn, nhưng suy nghĩ đó không hề giúp chúng tôi ngừng lo lắng. Sau 2 ngày chờ đợi vô vọng, em tôi bất ngờ xuất hiện. Nó mặc đúng chiếc áo khoác và cầm trên tay chiếc túi sách của ngày hôm đó. Trông nó hoàn toàn ổn và cũng không khác lúc rời đi làm mấy. Mẹ tôi và bố tôi chạy đến ôm chầm lấy nó, cố gắng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Mẹ tôi đã không giấu được nước mắt khi hai cảm xúc hạnh phúc và lo lắng cùng đan xen vào nhau. Em trai tôi sau đó đã đến ôm chầm lấy tôi, xin lỗi ríu rít vì đã không thành thật. Em tôi lúc này nhìn sang mẹ, người không thể ngừng khóc, và đột nhiên nó cũng bắt đầu tuôn trào hai dòng nước mắt. Tôi đã bị sốc. Tôi chưa bao giờ thấy em mình phải khóc từ trước đến giờ. Chuyện gì đã xảy ra vậy con? Hãy nói cho mọi người cùng biết. Mẹ gặng hỏi và vuốt ve đầu em tôi. Nó im lặng trong vài phút và sau đó thú thật rằng nó và bạn cùng lớp đang lên kế hoạch ăn trộm ở ngôi nhà của một người chú giàu có của người bạn cùng lớp. Nó nói rằng người đàn ông này rất giàu và họ đã lên kế hoạch trong một tháng. Họ dự định sẽ ăn cắp tiền từ két sắt và lái xe đến New York để tránh mặt một lúc. Thậm chí nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì cả đám sẽ cùng sống chung ở thành phố xa hoa lộng lẫy này. Nhưng mà khi đứng trước nhà, họ đã không đủ dũng khí để làm điều sai trái. Họ đã dành thời gian để quan sát ngôi nhà trong 2 ngày, nhưng cuối cùng cả nhóm đã không thể làm gì và quyết định rời đi. Em trai của tôi đã khóc rất nhiều và rõ ràng cậu ấy hối hận về hành vi của mình. Chúng tôi đã rất sốc khi nghe được tin này, nhưng sau đó chúng tôi đã quyết định bỏ qua cho nó. Dẫu sao thì nó cũng chỉ là một cậu nhóc bị lôi kéo bởi những đứa bạn xấu cùng lớp mà thôi. Điều quan trọng nhất là nó đã không làm tay mình vấy bẩn vì điều đó. Em trai tôi thì vẫn là một đứa trẻ ngoan, và chính bản tính hướng thiện đã giúp nó vượt qua những cám dỗ của tuổi mới lớn. Chúng tôi quyết định sẽ không trách mắng nó vì biết rằng nó đang trải qua quãng thời gian thực sự tồi tệ. Tuy nhiên thì bố mẹ của chúng tôi vẫn quyết định răn đe một cách cứng rắn và bắt nó hứa rằng sẽ không làm điều gì tương tự như thế này nữa. Ở thời điểm hiện tại thì khi em tôi đã trưởng thành hơn, cuối cùng nó đã nhận ra điều mà mình từng làm trong quá khứ sai trái đến chừng nào. Thật may mắn là khi đó nó đã giữ lời hứa và không hề tái phạm trong suốt nhiều năm nay.
Cảm ơn các bạn đã đến với Podcast Buôn Chuyện Quanh Ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện với kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!